Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. This Time is Different 8 Centuries of Financial Folly là một cuốn sách kinh tế và lịch sử tài chính nổi bật do Carmen M. Reinhart và Kenneth S. Rogoff viết. Cuốn sách nghiên cứu các cuộc khủng hoảng tài chính trong khoảng 8 thế kỷ trên nhiều quốc gia khác nhau để cho thấy rằng các cú sụp đổ về nợ, ngân hàng, tiền tệ và lạm phát không hề là hiện tượng mới. Trọng tâm của sách là phản bác, niềm tin rất phổ biến rằng hoàn cảnh hiện đại luôn đặc biệt, nên các quy luật cũ không còn đúng. Bằng cách tổng hợp dữ liệu lịch sử và so sánh xuyên thời gian, tác giả chỉ ra rằng bong bóng, vỡ nợ và suy thoái thường đi theo những mẫu hình khá quen thuộc. Cuốn sách vì thế vừa là một công trình nghiên cứu, vừa là lời cảnh báo cho nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và người đọc quan tâm đến kinh tế vĩ mô. Nó giúp người đọc hiểu vì sao khủng hoảng tài chính thường lặp lại, dù bối cảnh bên ngoài có thể thay đổi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm là con người luôn tin rằng lần này sẽ khác. Điểm cốt lõi của cuốn sách nằm ở chính câu nói được dùng làm nhan đề khi các chính phủ, ngân hàng hoặc nhà đầu tư tin rằng hoàn cảnh hiện tại đủ mới để phá vỡ quy luật lịch sử. Reinhart và Rogoff cho rằng tâm lý này xuất hiện lặp đi lặp lại qua nhiều thế kỷ. Mỗi khi kinh tế tăng trưởng mạnh, tín dụng dễ dãi và rủi ro bị xem nhẹ. Vì vậy, khủng hoảng thường không đến từ một điều gì bí ẩn, mà từ sự tự tin thái quá rằng hệ thống lần này đã miễn nhiễm với đổ vỡ. Cuốn sách không chỉ nêu quan điểm đó theo kiểu lập luận trừu tượng, mà còn đặt nó vào bối cảnh lịch sử dài hạn, để người đọc thấy rằng cảm giác mới mẻ của thời hiện đại thường che khuất những bài học rất cũ. Giá trị của luận điểm này là nhắc người đọc thận trọng hơn trước các tuyên bố lạc quan quá mức, đặc biệt khi thị trường đang tăng nóng hoặc nợ đang phình to. Thứ hai, nghiên cứu lịch sử dài hạn về vỡ nợ, ngân hàng và khủng hoảng tiền tệ, khác với nhiều sách tài chính, chỉ tập trung vào một cuộc khủng hoảng cụ thể. Cuốn này mở rộng phạm vi quan sát qua nhiều thế kỷ và nhiều quốc gia. Tác giả tổng hợp các dạng khủng hoảng khác nhau, từ vỡ nợ công, khủng hoảng ngân hàng, lạm phát cao cho đến sụp đổ tiền tệ, rồi đặt chúng cạnh nhau để tìm mẫu hình chung. Cách làm này rất quan trọng vì nó cho phép người đọc thấy khủng hoảng tài chính không phải là một sự cố đơn lẻ, mà là một hiện tượng có tính chu kỳ và có thể nhận diện được bằng lịch sử. Thay vì kể chuyện theo kiểu giai thoại, sách dùng dữ liệu so sánh để chỉ ra thời điểm bùng nổ, thời gian kéo dài và mức độ tổn thất của các cuộc khủng hoảng. Từ đó, người đọc hiểu rằng những gì trông có vẻ như là biến cố riêng của một quốc gia, thực ra lại thường mang tính phổ quát. Đây là nền tảng làm cho cuốn sách có sức nặng học thuật và có giá trị tham chiếu lâu dài. Thứ ba, nợ công cao và ngưỡng 90% GDP như một tín hiệu rủi ro. Một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất trong sách là mối liên hệ giữa mức nợ công cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tác giả đặc biệt chú ý đến ngưỡng khoảng 90% GDP, nơi mà rủi ro tài chính và áp lực lên tăng trưởng thường trở nên đáng lo hơn. Dù các tranh luận học thuật xung quanh, con số này vẫn tồn tại. Cuốn sách đã khiến chủ đề nợ công trở thành tâm điểm trong nhiều cuộc thảo luận chính sách. Điều quan trọng không chỉ là một ngưỡng kỹ thuật, mà là logic phía sau nó. Khi một nền kinh tế phải dành ngày càng nhiều nguồn lực cho trả nợ, trả lãi và duy trì niềm tin thị trường, khi đó dư địa cho đầu tư, tăng trưởng và phản ứng chính sách sẽ bị thu hẹp. Cuốn sách vì thế không cổ vũ hoảng sợ với nợ công, nhưng nhấn mạnh rằng nợ cao kéo dài thường đi kèm hệ quả thực tế. Người đọc sẽ thấy nợ không phải là một con số kế toán đơn thuần, mà là biến số ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định vĩ mô. Thứ tư, cách các quốc gia xử lý khủng hoảng bằng lạm phát, thắt chặt, vỡ nợ và kiềm chế tài chính. Cuốn sách không dừng ở việc mô tả khủng hoảng, mà còn phân tích những cách các quốc gia thoát khỏi gánh nặng sau khủng hoảng. Reinhart và Rogoff chỉ ra rằng các chính phủ thường dựa vào một vài công cụ quen thuộc như cắt giảm chi tiêu, tăng thuế để lạm phát bào mòn giá trị nợ, hoặc trong một số trường hợp là tái cơ cấu hay vỡ nợ. Họ cũng bàn đến kiềm chế tài chính, tức là việc giữ lãi suất ở mức thấp và điều hướng hệ thống tài chính để làm giảm sức nặng của nợ theo thời gian. Cách tiếp cận này cho thấy giảm nợ không bao giờ là quá trình dễ dàng hay vô hại, mà thường là sự phân bổ tổn thất giữa các nhóm khác nhau trong xã hội. Người đọc sẽ hiểu rằng mỗi lựa chọn đều có cái giá của nó, và chính phủ thường phải cân bằng giữa ổn định tài chính, tăng trưởng và công bằng xã hội. Đây là phần giúp cuốn sách vượt ra ngoài mô tả lịch sử để đi vào cơ chế vận hành của chính sách sau khủng hoảng. Cuối cùng, bài học cho nhà làm chính sách và người đọc hiện đại là phải nhớ lịch sử. Giá trị thực tiễn lớn nhất của cuốn sách là nhấn mạnh ký ức lịch sử như một công cụ phòng ngừa rủi ro. Theo tác giả, Khủng hoảng lặp lại không phải vì con người không có dữ liệu, mà vì họ thường quên dữ liệu đó khi thời kỳ thuận lợi kéo dài. Chính vì vậy, sách đặc biệt hữu ích cho nhà hoạch định chính sách, nhà kinh tế, nhà đầu tư, sinh viên tài chính và bất kỳ ai muốn hiểu vì sao nền kinh tế có thể trượt từ ổn định sang bất ổn rất nhanh. Nó không đưa ra công thức đơn giản để dự báo khủng hoảng, nhưng giúp người đọc nhận diện các tín hiệu cảnh báo như nợ tăng nhanh, tăng trưởng yếu, bong bóng tài sản và sự chủ quan của thị trường. So với nhiều sách tài chính ngắn hạn, tác phẩm này nổi bật ở tầm nhìn lịch sử rộng và nền tảng dữ liệu rất dày. Điều đó làm cho nó trở thành một cuốn sách tham khảo, có sức ảnh hưởng lâu dài, không chỉ để đọc mà còn để suy nghĩ lại về cách nền kinh tế vận hành. Kết luận, This Time is Different phù hợp nhất với những ai muốn hiểu khủng hoảng tài chính ở tầng sâu hơn, thay vì chỉ nhìn vào các biến động ngắn hạn của thị trường. Người làm chính sách sẽ thấy đây là một lời nhắc mạnh mẽ về giới hạn của sự lạc quan và sự nguy hiểm của nợ tích tụ trong thời gian dài. Nhà đầu tư, nhà phân tích và sinh viên kinh tế cũng có thể học được cách nhận diện các mô hình lặp lại trong lịch sử, từ bong bóng tín dụng đến suy thoái sau khủng hoảng. Điểm đáng giá của cuốn sách là nó không chỉ kể lại những lần đổ vỡ trong quá khứ, mà còn đặt chúng vào một khung so sánh rộng, giúp người đọc hiểu rằng các cuộc khủng hoảng thường có cùng cấu trúc bên dưới, dù bề ngoài khác nhau. So với nhiều sách về tài chính tập trung vào một thời điểm hoặc một quốc gia, cuốn này có lợi thế ở phạm vi lịch sử rất dài và phạm vi quốc tế rất rộng. Chính điều đó khiến nó trở thành một tác phẩm nền tảng trong chủ đề khủng hoảng tài chính và nợ công. Nếu bạn muốn ủng hộ Carmen M. Reinhardt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!